suy nghĩ bằng góc tư tưởng kỳ thị, tức là có nghĩa là thế giới phương Tây là thế giới phương Tây, còn mấy cái thế giới khác để rằng là gọi rằng là ngoài ngoài cái sự mà suy nghĩ hay là tìm cầu gì đó của mình, thì e rằng như thế thì mình lại bị rơi vào cái vấn đề là cái tâm của mình nó quá hạn hẹp. Mình phải suy nghĩ rằng là mười phương tịnh độ của Đức Phật nó đều bình đẳng như nhau, và rồi thì mình lại suy nghĩ rằng là cái thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà nó cũng trùm khắp hư không, tức là có nghĩa là chẳng có một cái chỗ nào mà nằm ngoài cái thế giới phương Tây cả. Như vậy thì rằng là ngay cả đến cái thế giới Ta Bà này nó là cũng nằm ở trong tịnh độ. Thế nhưng mà tùy theo cái tâm của chúng sinh á, mà chúng sinh thấy nó là ta bà hay là thấy nó là tịnh độ, thì cũng giống như rằng là nói một cách dễ hiểu là tỷ dụ bây giờ người ta nói ở các nước Âu Mỹ là các xứ mà giàu có, thì không có phải rằng là ở bên này là ai cũng thấy giống nhau, ai cũng hưởng giống nhau, không, người ta thấy khác nhau, người ta hưởng khác nhau, đó là do nơi cái nhân duyên của người ta nó có khác, tại sao người ta cũng thấy khác nhau, mà thậm chí ngay đến tịnh độ cũng vậy. Cho nên vì vậy tịnh độ của phương Tây cũng chia ra làm ba phẩm: thượng, trung và hạ. Thấy khác nhau, hưởng khác nhau, thọ dụng khác nhau, chứ không có đồng. Chỉ có chư Phật mới thấy đồng hết, chỉ có chư Phật mới thấy bình đẳng hết, là bởi vì cái tâm của Ngài nó là cái tâm quảng đại, không có giới hạn. Bởi vì cái tâm của Ngài nó là tâm bình đẳng, không có phân chia. Cho nên vì vậy một tịnh độ của một Đức Phật là biến khắp mười phương. Nhưng mà chúng ta thì khác, là bởi vì chúng ta có hạn hẹp. Thành ra cái cảnh giới của chúng ta có hạn hẹp. Là cảnh giới của chúng ta có hạn hẹp có nghĩa là có biên giới, tức nó chỉ tới đó thôi, nó không vượt biên giới được nữa, tức nó chỉ có tới đó. Cho nên cái tầm mà thọ dụng của mình nó chỉ nằm trong vỏn vẹn của tinh thần đó thôi. Còn cái tầm thọ dụng của chư Bồ Tát là thập phương pháp giới, là bởi vì tâm của Ngài là tâm hư không, tâm quảng đại như hư không. Tâm của Ngài phát sinh rộng lớn vô cùng, tâm của mình nhỏ bé lắm. Rồi tâm thiện của mình cũng nhỏ xíu. Rồi là mình phát một cái tâm thiện đó, thì mình cũng chỉ phát tâm thiện ở trong cái vỏn vẹn cao lắm, là vỏn vẹn theo bức sư đồ của đất nước chúng ta mà thôi. Còn mình không có thể nào mà phát cái tâm nó qua, vượt ra khỏi cái làng ranh của bức địa đồ nó trên. Thành ra hoặc giả là tâm của mình nó còn nhỏ đến độ là nó chỉ nằm ở trong vòng cái nhà của mình, gia đình của mình mà thôi, nó không thể lan qua xóm làng được. Còn nếu cái tâm mà rộng lớn lắm á, nó có thể lan ra được, nó có thể ích nước lợi dân đi mấy, thì cái tâm đó nó cũng chỉ có phát triển như tôi nói, chỉ trong vòng giới hạn của bức địa đồ. Thế đó cũng đủ là những người mà được đất nước tôn vinh, đó là những người lãnh đạo tài ba, những người lèo lái xứ sở đưa người dân tới cái chốn mà thịnh vượng. Thì họ có cái tâm huyết, nhưng mà tâm huyết của họ nó cũng chỉ nằm ở trong bức dư đồ thôi. Và rồi thì họ vì cái quyền lợi đó họ cũng có thể làm hại những cái xứ lân bang, vân vân. Thế thì mình thấy cái tâm thiện của họ nó rất là có hạn hẹp, nhưng mà cái tâm thiện của Đức Phật nó không biên giới, không chủng tộc. Cho nên Đức Phật chỉ thấy có chúng sinh, và Đức Phật chỉ thấy có chúng sinh và chỉ thệ độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy Ngài tuy là gốc là xứ Ấn Độ, thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng Ngài không chỉ có dân Ấn Độ ta. Còn khi mà hỏi đến là có cần cứu dân Việt Nam hay không, thì Ngài sẽ cau mày và hỏi Việt Nam, Việt Nam là xứ nào, nó ở đâu, nó có đọc được tiếng Sanskrit không, nó có biết Antari không? Nếu không thì quên nó đi. Nhưng Ngài không có như vậy. Nhưng mà Ngài thì chỉ thấy có chúng sinh mà thôi. Ngài không thấy có Ấn Độ, Ngài không thấy có Việt Nam, Ngài không thấy có Trung Quốc, Ngài không thấy có Mỹ, có Nga, có Nhật, có Tây, có Tàu, có Đức. Ngài chỉ thấy có chúng sinh. Cho nên trong kinh của Ngài, trong kinh điển của Đức Phật chỉ có nói đến chữ hai từ chúng sinh. Ngài chưa bao giờ nói rằng là dân ta. Ngài không biết câu đó. Thủy chung Ngài nói biết bao nhiêu lời lẽ, thiên kinh vạn quyển không thấy có chữ dân ta. Thì tâm của Ngài nó lớn như vậy, nên tâm của Ngài nhiếp hết chúng sinh. Cho nên vì vậy Ngài không thấy có Ấn Độ, có Việt Nam. Cho nên vì vậy chúng ta cũng không thấy Ngài là Ấn Độ luôn. Chúng ta chỉ thấy Ngài là một vị Phật mà phi chủng tộc. Ngài không phải là một vị Phật của chủng tộc Ấn Độ. Thế cái tâm Ngài như thế. Cho nên vì như vậy, nếu mình phát sinh cái Phật tâm, mình mới phải cái tâm của mình nó cũng sẽ quảng đại. Tức là có nghĩa là mình cũng chỉ thấy có chúng sinh, và mình cũng chỉ thấy có cái sự cái từ bi của mình cũng vô giới hạn. Cho nên gọi là đại từ, đại bi. Đại đây là vô giới hạn. Cho nên vì vậy mà đại từ đại bi đó là cái tinh thần mà nhiếp hết chúng sinh, tức là quảng đại là nhiếp và độ hết tất cả chúng sinh. Đó là tinh thần của một cái từ bi không có biên giới, không có quốc độ, không có chủng tộc ở bên trong. Hay do đó mà gọi là đại từ đại bi. Và như vậy Ngài mới trở nên một cái vị gọi là Phật. Tức là cái tâm lượng nó vô hạn. Mà khi cái tâm lượng của Ngài vô hạn thì cái cảnh giới của Ngài vô hạn. Thế cái tâm lượng hữu hạn thì cảnh giới hữu hạn. Mà cái tâm lượng vô hạn thì cảnh giới vô hạn. Cho nên tâm của Đức Phật vô hạn, tâm của Đức Phật vô hạn, cảnh giới của Đức Phật vô hạn. Mà khi cảnh giới của Ngài vô hạn, tâm với cảnh ấy là một, thì tâm ấy đó là Ngài, thì gọi là Đức Chư Phật biến nhất thiết xứ, gọi là Tỳ Lô Xá La Phật. Đó là chân Phật. Tức là không chỗ nào không có Phật, không chỗ nào không phải là cảnh giới của Phật. Nhưng sở dĩ tại sao chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta hữu hạn. Cho nên chúng ta không thấy được cái vô hạn. Bởi vì tâm của ta vô hạn, cho nên cái chi kiến của tâm vô hạn nó trên nó, của tâm hữu hạn nó trên nó rất là hữu hạn. Cho nên chúng ta chỉ thấy tới một cái bờ mé nào đó, gọi là biên giới của cái chi kiến. Hết. Thành ra mình không thấy được ba đời, mình không thấy được mười phương. Còn tâm của chư Phật vô hạn, cho nên thấy được ba đời, thấy cả mười phương. Thì chính cái tâm lượng như vậy, chính cái cảnh giới của cái tâm lượng bao la đó, gọi là cảnh giới của vô trụ Niết Bàn hay là Đại Bát Niết Bàn. Hay cũng có thể gọi là Phật quốc độ, tức là cảnh giới của Phật. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là như thế thì rõ ràng là cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật A Di Đà là vô hạn. Cho nên nếu mà nói theo cái tinh thần của Bát Nhã, nói theo cái tinh thần của Thiền Tông á, thì Đức Phật A Di Đà có mặt khắp, không chỗ nào không phải là Phật A Di Đà. Và thế giới Cực Lạc cũng khắp hết. Nhưng mà chỉ từ vì cái nghiệp mà hữu hạn của mình, cái nghiệp mà tiểu căn tiểu khí của mình, nó khiến cho cái mà quảng đại mà không giới hạn nó trên nó trở thành tiểu, trở thành nhỏ bé. Giống như là mình nhìn ngoài trời kia bằng một cái ống thì tự nhiên cả một bầu trời bao la nó còn lại có một cái phạm vi của cái ống thôi. Chúng ta thử đi thì biết. Nếu chúng ta bỏ cái ống nó xuống thì chúng ta sẽ thấy bầu trời nó tự nhiên nó biến thành quảng đại bao la. Xưa nay tâm của mình nó nằm trong cái ống như vậy. Cho nên mình chỉ thấy cái cảnh giới bé tèo teo. Và khi mình thấy cái cảnh giới bé tèo teo đó, cho nên mình không có thể thấy được cái vô hạn của Đức Phật. Tức là thấy Phật, mình không thấy được cái biến nhất thiết xứ của Phật. Cho nên mình không thấy Phật. Cho nên bảo rằng mình không thấy được thật Phật, không thấy được chân Phật. Tại cái tâm mình nhỏ quá. Cái tâm mình chỉ có biết đến rằng là tôi hay là gia đình tôi. Cái tâm quá nhỏ. Còn tâm của Đức Phật là vô biên vô lượng chúng sinh. Như vậy thì mình thấy ngay là cảnh giới của Đức Phật hay là tịnh độ nó. Nói thẳng ra là khắp nơi. Cho nên người có cái tâm lượng mà vô lượng như vậy đó thì thấy vô lượng. Người có cái tâm lượng mà gọi là từ bi trí tuệ của công đức thì cái gì cũng là trí tuệ của công đức. Cho nên vì như vậy mà một lần ở vườn cây Himala thì khi Đức Phật ngồi thuyết pháp thì Ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ rằng là nhân nào thì còn đấy, chả hiểu rằng là bổn sư của mình tu cái nhân gì mà kết quả của Ngài nó lại kém cỏi thế. Có nghĩa rằng là thì chúng ta ai đi Ấn Độ đều biết bụi bặm dơ giấy nóng đực ha. Cái cảnh của nó là thuộc diện nhìn là thấy ngay hiện khổ. Thì sao đến Phật nghĩ không biết bổn sư mình tu làm sao mà cái chính báo, cái quả báo, cái y báo kỳ này nè. Tại sao cái y báo nó lại tệ nó như thế này? Thì Loa Kế Phạm Vương, thì Loa Kế Phạm Vương có tha tâm thông đọc được cái tư tưởng của đến nhất trí tuệ Xá Lợi Phật. Thành ra Ngài Loa Kế cất tiếng nói bảo là thưa trưởng lão, trưởng lão thấy cái thế giới này đó, cái thế giới này đó nó gọi là ô nhiễm như vậy, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy cái cảnh giới của cái pháp hội này đó, y như là ở trên cung trời phải đó, kiểu như ở trên cung trời nó thanh tịnh và trang nghiêm và như cung trời hết. Thì Đức Phật chứng kiến và nghe được cái sự mà giữa hai người đó, thì Đức Phật mới dùng cái ngón chân cái, dùng ngón chân cái ấn xuống mặt đất một cái, thì tự dưng ra đại chúng bỗng thấy mình ngồi ở trên tòa sen vàng, người nào cũng ngồi trên tòa sen vàng, và mặt đất mà đầy các bụi kia giờ đây không có một hạt bụi mà toàn là lưu ly. Và rồi thì nhìn thấy Đức Phật, một vị sa môn có vẻ như là khổ hạnh, thì giờ đây giống như một vị pháp vương ở trên pháp tòa vậy đó. Thì đại chúng nhìn thấy như vậy, thì bây giờ Đức Phật mới cất tiếng nói. Đức Phật bảo rằng là đây là ta dùng thần lực để có thể tạm thời, nhất thời cho đại chúng thấy được cái thấy của Như Lai. Có nghĩa rằng là Như Lai đang ngồi ở trên một cái đạo tràng hết sức là thanh tịnh, thuần lưu ly, thanh tịnh vô cùng. Chư Phật thì nhìn thấy như vậy, mình thì thấy như mình thấy một thế khác, là bởi vì theo như cái nghiệp duyên của mình. Nhưng mà cái khi mà Đức Phật dùng thần lực để cho mình thấy, thì bây giờ mình phải ngồi ở trên tòa liên hoa mình mới nhìn thấy. Còn nếu mình mà ngồi dưới đất, dưới sình thì mình không có thấy. Mình phải ngồi trên tòa liên hoa mình thấy. Thì cũng như rằng là khi mình nghe cái chính pháp của Đức Phật đó, mình phải ngồi vào vị trí của Bồ Tát thì mình nghe hiểu được cái đạo đó, cái đạo gọi là Bồ Tát đạo. Nếu mà mình vẫn khăng khăng bám trụ và ngồi yên ở cái vị trí của phàm phu, mình nghe không hiểu. Đại khái như vậy. Nếu mà cái chỗ ngồi của mình là ở trong nhà trẻ hay là ở trong trường tiểu học, thì mình không có nghe hiểu nổi những lời giảng ở các lớp trung học. Khi nào mà mình phải ngồi ở trong những cái lớp trung học đó đúng nghĩa thì mình nghe hiểu. Và khi nào mình hiểu rồi, một cái trình độ ngồi của mình có thể ngồi trên đại học thì mình nghe được cái của đại học. Nhưng mà cái đó là mình phải cầu tiến, tức là lúc nào mình cũng phải vươn lên, lúc nào mình cũng bỏ lại những cái hiểu biết cũ kỹ của mình, để mà dựa vào cái hiểu biết cũ kỹ đó mà phát minh ra những cái hiểu biết của mới mẻ khiến cho mình tinh tiến. Thì bây giờ mình càng lúc mình càng hiểu. Thế thì cái cảnh giới, cái cảnh giới chư Phật nhìn khác, phàm phu nhìn khác, chư thiên nhìn khác. Chư thiên nhìn thì nó tựa như cõi thiên, chư Phật nhìn thì nó hết sức là thành tựu, phàm phu nhìn thì nó hết sức là bất tịnh. Hiện tại vì cái tâm của phàm phu như vậy, thì khi chúng ta hiểu rằng là cái thế giới tịnh độ đó, khi mà người ta còn nhìn thấy nó có chênh lệch, nó có trình tự đó, thì là đó là khi cái tâm của người ta chưa đến chỗ viên mãn. Khi cái tâm mà đến cái chỗ của viên mãn đó, tức là nó không còn có một cái biên giới nào hết, thì cái tâm viên mãn đó người ta sẽ thấy tất cả mọi cái cảnh giới đều y nhau. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói là La Hán trú chỗ nào nơi ấy được an ổn. Cho nên La Hán có mặt ở chỗ nào thì cái an ổn nó đi theo sau La Hán tới chỗ đấy. Còn ma quỷ trú chỗ nào, chỗ ấy thường bất ổn, là bởi cái lý lẽ không? Cái bất ổn nó đi theo ma quỷ tới. Thấy ra không phải chỗ đó là chỗ ổn hay chỗ bất ổn, mà nếu cái chỗ bất ổn trục ma quỷ đi thì tự nhiên nó thành ổn. Có thánh đến thì nó thành ổn, thánh đi quỷ đến thì nó thành bất ổn. Thành ra cái ổn hay cái bất ổn đó là nó theo cái tâm của cái người đó mà nó hiện hành. Thế thì Thế chúng ta cũng hiểu được một cái điều là cái tâm của Đức Phật, nó tâm của Đức Phật vô lượng vô cùng, cho nên vì như thế đó, những cái cảnh giới nó rất hết sức là bình đẳng. Cho nên thế giới phương Đông, thế giới phương Tây được Đức Phật phương tiện mà nói với chúng sinh mà thôi. Chứ còn kỳ thật ra đó thì phương Đông hay phương Tây không thực sự có, không thực sự có cái phương đó. Tức là như thế nào? Mình nói phương Tây, phương Tây là một cái vô định xứ. Mình nói phương Đông, phương Đông cũng vô định xứ. Phương Tây chỗ nào? Thế thì giờ nói cái ví dụ, cái bây giờ mình diễn đạt như thế này. Bây giờ mình đang ở đây. Bây giờ cái bây giờ chúng ta nói rằng là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cả bốn phương đó đó đều gọi rằng là vô định xứ. Vô định xứ nghĩa là như thế nào? Vô định xứ nghĩa là nó không có cố định. Nó không cố định. Phương Tây là tạm mà nói, phương Đông tạm mà nói, chứ còn thực sự không có phương Đông và phương Tây. Cũng có phương Nam và phương Bắc. Bây giờ nói cái ví dụ vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta ở đây, rồi cái bây giờ nói rằng là chúng ta đi về, đi về Manhattan, thì hỏi Manhattan ở hướng nào? Mình nói ở hướng nào? Mình nói ở hướng nào? Ở đây không ai phủ nhận được, đúng, nó ở hướng nào. Thế nhưng nếu một khi mình đang ở Vin mà bây giờ mình muốn đi lên Manhattan thì mình đi hướng nào? Thì đương nhiên mình không thể áp dụng nó vẫn là hướng Nam được. Mình phải đi về hướng Bắc. Như vậy thì rốt cuộc nó là hướng Nam hay hướng Bắc? Nó cũng là hướng Nam, cũng là hướng Bắc. Mà nó không phải là hướng Nam, cũng không phải là phương Bắc. Mà cũng là phương Bắc, cũng là phương Nam. Như thế gọi là vô định xứ. Ví dụ, bây giờ tôi nói một cái ví dụ nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là mình ở đây. Bây giờ mình nhắm hướng mà đi đến Praha. Thì hỏi Praha ở đâu? Nói ở hướng Đông. Rồi mình đến hướng Đông. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái người mà ở phương Đông của Praha, thì khi họ đi Praha họ phải nhắm phương Tây, chứ không thể nào mà nhắm phương Đông được. Cho nên như vậy, nói phương Đông hay phương Tây không phải cố định nó luôn luôn là phương Đông hay phương Tây. Thành ra vì như thế đó, thì khi Đức Phật nói phương Đông hay phương Tây là Đức Phật nói theo cái hạn hẹp, cái phân biệt, cái nhất thời, cái vị trí, cái định vị, mà vị trí hiện tại của chúng ta mà Đức Phật sử dụng là Đông hay Tây. Chứ còn kỳ thật ra Đông Tây theo con mắt của Phật giáo là đều là thuộc diện là vô định xứ, là nó không cố định. Như vậy thì chỉ biết là cái tình độ của chư Phật không có giới hạn, cái tình độ nó tràn lan. Tình độ của Đông Phương nó khắp biến khắp mười phương, tình độ của Tây Phương biến khắp mười phương, không đụng nhau. Cũng giống như mình bật đèn bằng từng này cái đèn này, ánh sáng của một cái đèn cũng phủ khắp cái phòng này, mà ánh sáng của bao nhiêu cái đèn cũng phủ khắp phòng này, mà không có đụng nhau, không có va nhau, không có lẫn nhau, không cảm thấy chật chội. Mà vẫn hòa hợp. Tâm của chư Phật là cùng một tâm. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Có nghĩa là Mười phương ba đời chư Phật đều có cùng một pháp thân, cùng một tâm, cùng một trí tuệ, cùng một lực vô úy y nhau. Cho nên những tâm nó không có đụng, không có chạm, cảnh giới nó không có đụng, không có chạm, không cảnh giới của chúng sinh có lãnh thổ. Đây là chùa tôi, đây là chùa họ, đây là nhà tôi, đây là nhà họ, luôn luôn có lãnh thổ. Cho nên những cái tâm như vậy thì va chạm. Có những cái tâm mà không có của tôi và không có tôi, không có va chạm, không có phân chia, không có tôi lấy gì phân chia. Thành ra cảnh giới của chư Phật đều như vậy, đều hòa hợp một cách như vậy. Thành ra thế giới, nói chung thế giới tịnh độ của chư Phật nào cũng là biên nhất thiết xứ. Đó là một cái đặc điểm của tịnh độ, của cảnh giới của chư Phật. Rồi thì tạm ở đây để tôi có giải thích thêm một cái điều là khi Đức Phật nói như thế này ở trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói rằng từ chỗ này, cách chỗ này 10 vạn đức Phật tổ về phía tây có thế giới tên là Cực Lạc. Thì cái chúng sinh nghe xong thì nghĩ như vậy, nghĩ là cứ cách về phía tây, từ đây hướng đến phía tây 10 vạn đức Phật tổ có thế giới gọi là Cực Lạc, là Đức Phật ở Cực Lạc. Cách 10 vạn đức Phật tổ, mà không có nói bao nhiêu km, mà nói về Phật tổ 10 vạn đức Phật tổ, tức là cõi Phật, tức là qua 10 vạn ức cõi Phật, 10 vạn ức cõi Phật mới tới cái cõi Phật ở trên đó. Tức là lác đác là nhiều cõi Phật, nhiều cõi Phật, mỗi cõi là một vị Phật chứng nhận, cũng giống như một quốc trường nó có nhiều cái đất nước như vậy đó. Nhưng mà ngài Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông giải thích, ngài nói rằng là khi Đức Phật nói cách 10 vạn đức Phật độ về phương tây, đâu có nghĩa rằng là cái đó là lấy cái thước của thế nhân mà đo được, mà nói là 10 vạn đức Phật độ đó là chung quy là nói cho thập thiện. Thế cái người nào mà tu được thành tựu được một thiện thì gần được 1 vạn đức Phật độ, mà tu được thập thiện thì tịnh độ hiện tiền, đến sát tịnh độ, chứ không phải đi bằng cái chân này mà tới. Đi bằng cái chân này mà tới thì cái cuộc hành trình tới đó khá xa xôi, mà Đức Phật một ngày đi một ngày đến không biết bao nhiêu lần để mà tiếp đón, thì Đức Phật gian khổ quá. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt trong 10 vạn đức Phật độ đó là bởi vì ở lấy tâm mà vượt qua 10 vạn đức Phật độ. Mà cái tâm nào thì có thể vượt qua 10 vạn đức Phật độ? Tâm thiện này, tâm thiện này. Cái tâm thiện nó bao gồm 3 nghiệp là thân, ngữ, ý. Thì thân có tam, ngữ tức là khẩu có 4, ý là tâm cũng có 3. Thân 3 là sắc thảo dâm, ý 3 là tham sân si, khẩu 3 là không nói láo, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời ác ngữ. Thì nếu một người nào đó mà có thể giữ được thập thiện, thành tựu được thập thiện, thì tâm của người ấy thanh tịnh, tại 3 nghiệp đều thanh tịnh. Thì khi 3 nghiệp đều thanh tịnh thì Cực Lạc là cái tâm thanh tịnh ấy thì đến được. Cho nên trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng có nói đến cái điều kiện sinh Tây Phương, ở trong đó cũng có cái là hiếu kính cha mẹ, phụng sự sơ trưởng, phụng sự sư trưởng, tu thập thiện pháp vân vân, cũng có nói đến cái điều đó. Thế thì ngài Huệ Năng giải thích như vậy. Thế là Huệ Năng nói rằng nếu mà quý vị muốn vượt qua 10 vạn đức Phật độ, không phải là dùng chân để đi, không phải dùng thân để đi, dùng tâm thức đi. Tâm thức nào để đi để mà vượt qua 10 vạn đức đó? Đó là tâm thiện, nó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó sẽ vượt qua 10 vạn ức Phật tử. Bây giờ tôi xin bổ túc thêm lời của Ngài để cho mọi người ở đây hiểu rõ hơn nữa, là không có nói thập Phật tổ mà nói thập vạn ức, là bởi vì trong mỗi một cái thiện pháp đó nó lại có sản sinh ra vô lượng thứ. Thành ra nói là nói tổng thôi, tức là thì dù nói không xác, nhưng mà trong cái không xác đó nó có chi tiết rất là nhiều. Thì dù bây giờ nói một cách tổng quát thì không xác nó có ba, tức là không tự tác là không tự làm, không giao tha tác là không bày người làm, không kiến tác tùy hỷ là không thấy người ta làm rồi vui thích. Rồi hoặc giả là không xác dưới hình thức như thế này, không xác dưới hình thức như thế kia, không xác dưới hình thức như thế nọ, và đồng ngược lại rằng là giữ cái giới không xác một cách tích cực, đó chính là phóng sinh, chính là cứu độ, chính là cứu khổ cứu nạn, những cái tinh thần như vậy. Cho nên trong một pháp nó có vô số, cũng như nói Quan Thế Âm có thể hiện thân nữ, nó nói như vậy là nói đơn giản thôi, còn nói chi tiết là trong thân nữ nó có vô lượng thân, thân người nữ xấu, thân người nữ đẹp, thân người nữ mập, thân người nữ gầy, thân người nữ cao, thân người nữ thấp, và vô số thân nữ. Quan Âm biểu hiện, chứ Quan Âm có hiện là mỹ nhân không nha. Có khi Ngài cũng hiện thành một cái người xấu xí, có khi Ngài cũng hiện tướng quỷ. Cho nên trong Phật giáo mới nói rằng là tiêu diệt đại sĩ là chúa cô hồn, là hóa thân của Quan Thế Âm, là vua của cái đám cô hồn đó. Mà lè cái lưới thiệt dài cầm cái tờ trong chùa để đó, là hóa thân của Quan Thế Âm. Thế thì vì vậy mà nói rằng là ức vạn là nhiều vô số. Mỗi một cái thiện đó nó có vô số cái cách thức để mà hành, cho nên nó mới gọi rằng là vạn ức. Và rồi thì tại sao nói phương Tây? Thì cái phương Tây ở đây thì thật sự là A Di Đà là biến khắp mười phương, đâu phải chỉ ở phương Tây. Đối với cái thân của Đức Phật A Di Đà trùng khắp hư không, cho nên làm gì có phương Tây, phương Đông, phương gì nữa đâu. Nhưng mà tại sao nói phương Tây? Là bởi vì chỉ cho cái vấn đề tịch diệt tại mặt trời lặn. Tại vì mặt trời lặn ở phương Tây, cho nên mới nói đến cái chữ lặn, nó là tịch diệt. Thì tịch diệt ở phương Tây, nhưng mà tại sao lại chọn cái tịch diệt ở phương Tây để mà đặt để cho thế giới cực lạc? Tại thế giới cực lạc nó mang tên là cực lạc. Lạc thôi là tịch diệt, hà cũng là cực lạc. Tại sao nói lạc là tịch diệt? Tại vì Đức Phật đã dạy cái bài kệ, mà do bài kệ đó mà hai vị đại đệ tử của Đức Phật quy y và chứng quả A-la-hán, đó là Sa Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì chúng ta biết rằng Mục Kiền Liên và Sa Lợi Phất là đôi bạn thân rất là trí tuệ và thông minh, cả hai đều có đồ chúng, có đệ tử dù là còn trẻ tuổi. Rồi một hôm Sa Lợi Phất đi vào thành, rồi nhắc thấy có một vị tỳ kheo ôm bình bát đứng rất là uy nghi, khiến cho Ngài sinh một cái tâm ngưỡng mộ. Rồi thì Ngài đến hỏi vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo nghe tên là A Thị Thuyết, đệ tử của Đức Thế Tôn, một trong năm tỳ kheo chứng A-la-hán quả đầu tiên. Thì bây giờ Sa Lợi Phất mới hỏi A Thị Thuyết là Ngài tu pháp môn gì và Ngài tu với ai. A Thị Thuyết đáp: Thầy tôi dạy cho tôi cái pháp môn tu nó là chư hành vô thường, thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Là các hành là vô thường, các hành là bởi vì nó lưu truyền cho nên gọi là hành. Các pháp của thế gian nó đều lưu truyền cho nên gọi nó là hành, mà các cho nên gọi chư, chư hành. Là các pháp lưu truyền gọi là chư hành. Chư, chư hành vô thường, bởi nó lưu truyền, nó đứng một chỗ cho nên nói nó là vô thường. Mà khi nó không đứng một chỗ, nó vô thường, thì đương nhiên nó là pháp sinh diệt, cho nên gọi là thị sinh diệt pháp. Đó là các pháp của sinh diệt. Thì bây giờ tôi giải thích hai cái câu đầu trước. Thế nói là chư hành vô thường là bởi vì các pháp nó không bao giờ nó dừng nghỉ, nó đứng. Các pháp từ tâm pháp cho đến sắc pháp đều như vậy, đều mang cái tính chất của cái vấn đề là hành, tức là nó lưu động, nó di chuyển. Cho nên tâm của mình nó cũng đâu bao giờ đứng đâu, cho nên gọi là tâm viên ý mã. Đấy, tâm của mình nó chạy nhảy không ngừng, cho nên nói nó là tâm viên ý mã. Như vậy thì tâm pháp của mình nó cũng là một loại chư hành vô thường. Nay thích mai ghét, nay ghét mai ưa, nó thay đổi liền liền, nó không có đứng, nó đâu có định đâu. Rồi thì sắc pháp là các vật chất, cái nhà này, cái thân mình, chiếc xe, cái máy, mình nhìn nó bất động, đâu có đâu, nó đang còn di chuyển. Mình ngồi yên, thực sự ngồi yên không? Mình đang di chuyển trong lúc mình ngồi yên. Mình di chuyển thậm chí trong cả lúc mình nằm yên trên giường ngủ nghỉ, mình vẫn di chuyển, tin không? Di chuyển chứ. Đó. Mình đang còn di chuyển trên hình thức từ trẻ đi từ từ rồi cũng đến già. Mình di chuyển từ những cái này của mình, nó đang còn di chuyển từ cái cũ nó đến, từ cái mới nó đến với cái cũ. Nó sẽ cũ từ từ, mà cái cũ từ từ đó của nó không phải là di chuyển có giờ có giấc, mà là nó di chuyển luôn luôn thường hằng. Nó di chuyển như vậy. Mình cũng vậy, mình có phải đang ngồi yên như vậy, nhưng mà nó đang còn di chuyển âm thầm mình, là mình đang còn già từ 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 từ. Mình đang còn đi từ cái trẻ tới cái già. Đó. Nói xong thời pháp này, mỗi người sẽ già đi một chút xíu. Mỗi người cũng sẽ di chuyển. Mình ngồi yên đấy, nhưng mà nó đang di chuyển mình tới nấm mồ. Cho nên Đức Phật nói với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy, già và chết luồng người đến tử vong. Nó lùa mình như là một đồng lùa bò. Dòng thời gian này nó đang lùa chúng ta tới cái bãi đồng gọi là Killing Field, cánh đồng của tử thần. Ai cũng phải đến đó hết, chạy trời khỏi nắng. Đi ngang nào cũng đụng với lại cánh đồng nó cả. Với cánh đồng nó từ trong tâm mình ra, cho nên mình không tránh được. Tại tâm mình là trừ hành, tâm mình là ô nhiễm, như hôm qua tôi giảng. Tâm mình là một cái giới hạn. Cho nên vì như vậy thì cái giới hạn cuối cùng mình sẽ đụng, đó là cánh đồng của thần chết. Bởi vậy không trốn được, với nó ngay ở trong tự tâm mình rồi. Trốn đi đâu? Tâm mình mang sẵn. Tâm mình đây được khởi sinh, cái tâm vọng tâm này này, và nó sẽ mang màu sắc đã sinh thì diệt. Tại vì nó trôi, tại vì nó chư hành. Nó chư hành, nó chư hành, nó không có đứng yên, cho nên nó là vô thường. Nó đứng yên thì nó sẽ trôi. Nó trôi đi, nó trôi theo chiều nào, nó trôi đi đến đâu thì nó trôi theo cái chiều mà đến với cái ngược lại chính nó. Có nghĩa là trẻ chỉ có một con đường để đi, là nó cứ đi mãi và đi tới già. Sinh chỉ có một con đường để đi, là nó đi mãi và chỉ đi tới chết. Mới chỉ có một con đường để đi, là đi tới cái cũ. thích nó chỉ có một con đường để đi, đi tới chán. Nó luôn luôn như thế. Cho nên nó trừ hành vô thường. Và như vậy là thì sinh diệt pháp, và như vậy nó là pháp sinh diệt đấy. Tức là pháp có phát khởi và rồi có tắt. Tức là pháp sinh diệt. Do đó mà nói rằng là các pháp của thế gian là khổ, là bởi vì nó có sinh diệt. Và nó có sinh diệt, làm sao người ta có thể an tử trong cái sinh diệt? Làm sao người ta có thể hưởng được ở trong cái sinh diệt? Khi người ta cứ phải lo đối đầu với sự sinh diệt. Hôm nay mình được cái này, mình được một cái mái ấm gia đình, thì mình là nó sinh, là mình phải sợ nó bị diệt lắm, cho nên mình phải dùng đủ mọi thứ để bảo vệ nó, để duy trì nó. Rồi mình duy trì nó được thì là mình chưa đau khổ. Nhưng mà nếu mình duy trì nó không được thì sự đau khổ sẽ xuất hiện. Nhưng mà chung cục thì sự đau khổ sẽ cuối cùng cũng sẽ đến, là vào cái giờ phút mình hấp hối. Là mình thấy trước mắt mình là mất tất cả. Mất tất cả những gì xưa nay mình thường xây dựng. Mất tất cả những gì xưa nay mình hằng yêu mến. Sợ lắm. Đã. Sợ cũng phải chịu thôi. Sợ cũng phải chịu, bởi vì đó là định luật của vô thường. Cho nên sẽ không sợ nữa, sẽ không mất nữa. Nếu sinh diệt diệt dĩ, nếu mà sinh diệt mà diệt đi rồi, tịch diệt vi lạc. Khi sinh diệt mà diệt, tức là cái sinh cũng diệt, cái diệt cũng diệt, tức là cái sống chết nó bị tiêu diệt, thì bây giờ gọi là tịch diệt. Thì tịch diệt ấy mới thật sự là lạc, tịch diệt vi lạc. Hai câu sẵn. Ngài Sư Lê Phất nghe xong thâm nhập ngay lập tức, hoan hỷ vô cùng, lần đất đi kiếm ông bạn thân của mình, Mục Kiền Liên, kể cho Mục Kiền Liên nghe. Mục Kiền Liên nghe xong bài kể, ngay tức khắc chứng A-la-hán quả. Rồi sau đó cả hai kéo nhau đến quy y với Đức Phật, xuất gia. Một tuần sau đó Sa Lợi Phất chứng A-la-hán quả. Chỉ nghe bài kể thôi, mình nghe 10 bài kể mà vẫn sợ chứng. Đó. Còn kia đã chứng quả, này mình cũng chứng, đâu thua ai đâu. Đó. Chứng quả báo. Rồi. Thế thì khi mình biết các pháp nó là như thế đó, thì tịch diệt mới là lạc. Là khi nào mà cái sinh diệt nó diệt rồi thì tịch diệt đó mới là lạc. Ở thế giới kia mang tên là cực lạc. Như vậy bắt buộc nó phải có cái yếu tố của tịch diệt. Làm sao không mang yếu tố tịch diệt mà được gọi là lạc ở trong đạo Phật bao giờ? Như vậy thế giới cực lạc rõ ràng là một cảnh giới của tịch diệt, tức là vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Đây chúng ta lại nghe thêm một bài kể nữa. Tôi có thể buôn mít cho nhiều bài kể để hy vọng mà ai đó một hồi nữa sẽ giác ngộ. Thì có một cái bài kể mà nó có ý nghĩa lắm, nhưng mà được người ta, chính nó có ý nghĩa cho nên được người ta đưa vào cái vấn đề cúng linh, tức là để nhắc nhở cho cái hương linh nghe cái bài kể đó mà may ra cái hương linh đó vãng sinh Tây Phương. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống như vậy mà nghe xong mà chưa có vãng sinh thì khi chết càng vãng sinh. Tại vì là chết nó còn bị những cái nghiệp kia nó xuất hiện còn kinh dị hơn nữa. Thì cái bài kể nó là như thế này: hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi. Vô sinh, vô tử, vô khứ lai. Sinh tử, khứ lai, đô thị mộng. Tốc phao, trần thế tọa liên đài. Có nghĩa là có sinh thì có tử, có đến và đi. Sinh là đến, tử là đi. Cho nên hữu sinh, hữu tử thì hữu luân hồi. Hữu sinh, hữu tử thì hữu luân hồi. Thì có cái luân hồi là khứ lai, là đến đi. Vô sinh vô tử thì vô khứ lai. Không có sinh, không có tử thì chẳng có đến có đi.
Tại không sinh không tử thì đương nhiên khẳng định là không đến không đi. Còn đã sinh tử thì có đến có đi gọi là luân hồi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến rồi lại đi. Giống như xuân đi rồi xuân đến rồi xuân đi. Đó. Cuộc đời nó như thế. Đó. Thành ra đó gọi là luân hồi. Cứ đến đến đi 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 đến không bao giờ dứt gọi là luân hồi. Nhưng mà nếu mà vô sinh vô tử thì không còn luân hồi, tức là không còn có sự đến đi. Và phải hiểu rằng là sinh tử khứ lai, sinh tử và đến cũng như đi chỉ là một cơn mộng. Tốc phao trần thế tọa liên tài, mau mau vứt bỏ cái mà khổ tập tức là trần thế đó thì ngồi trên đài sen, vứt nó đi mới ngồi trên đài sen được, nhớ nhá. Không phải ôm nó lên đài sen đâu. Ở đây có nhiều người suy nghĩ là mình ôm hết mấy cái này lên đài sen. Ôm vợ, ôm con, ôm xe hơi, nhà lầu, một lần là di hết, di dân, là ôm lên trên cái đài sen. Nhưng mà cái thật tình thì phải là túc phao trần thế, phao nhá, phao trần thế là phao mọi cái thuộc về ta bà, kể cả cái thân này, kể cả cái tâm này. Cái tâm sinh tử này, không phao tức là không ném đi, phao là bỏ là ném. Nếu cũng ném bỏ nó đi thì làm thế nào mà có thể tọa liên tài? Tại vì tôi vừa mới nói hồi nãy, bản chất của nó là sinh tử, bản chất của nó là chư hành. Như vậy thì làm thế nào mà mình mang cái sự mà sinh tử và khứ lai lên trên thế giới tịnh độ được? Ở trên thế giới tịnh độ đã vô sinh thì vô tử thì vô khứ vô lai, chẳng có đến đi. Thành ra chư Phật biến nhất thiết xứ, chư Phật không có đến đi, vì vậy gọi là Như Lai. Như Lai có nghĩa là gì? Kinh Kim Cương giải thích rằng vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Không đến, không có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi. Đó gọi là Như Lai, tức là vô khứ lai. Đó là giải thích theo Kinh Kim Cương. Còn bây giờ giải thích theo các kinh của Đại Thừa, như Hoa Nghiêm chẳng hạn, thì rằng là Như Lai là gì? Như Lai là thừa như thật đạo Như Lai. Thừa như thật đạo Như Lai gọi là Như Lai, tức là xuất hiện đó, là dựa vào cái thật đạo mà xuất hiện thì gọi là Như Lai. Thì cái Như Lai đó cũng có cái nghĩa là của cái sự mà đó, thị hiện từ cái bản tính chân thật, thị hiện ra nơi đời này để độ hóa chúng sinh trở về. Có nghĩa là thị hiện từ bản, bản là cái gốc, rồi thủy tích là sự thị hiện để độ chúng sinh, đem chúng sinh lộn về cái bản của chúng sinh là thành Phật. Thì Kinh Pháp Hoa chia ra làm hai, gọi là bản và tích. Bản môn hả? Có 14 phẩm, tích môn có 14 phẩm. Bản môn là nói về về cái gốc. Tích môn là nói về sự thùy tích, sự thùy hiện ra để mà độ hóa chúng sinh thì gọi là tích môn. Còn bản môn là nói đến cái sự chân thật xưa nay. Thì Đức Phật là từ cái bản môn, tức từ cái chân thật, từ cái như thật đạo, từ cái chân thật đó mà thùy tích xuất hiện, ứng hiện theo cái tinh thần ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, ngài hiện thân, đó là thủy tích để độ chúng sinh. Độ chúng sinh thế nào? Độ chúng sinh là đem chúng sinh trở về với cái bản lai xưa nay của chúng sinh, là gốc của Phật. Thì đó gọi là Như Lai. Như vậy thì chúng ta hiểu cái nghĩa của Như Lai là cái gì? Nên mình cứ nghe Như Lai, Như Lai, nhưng mà mình không biết. Thế như vậy thì Như Lai là không đến không đi, tức là vô sinh vô tử. Thành ra thực chất mà nói thì nếu mà mình tịch diệt là mình hết đến hết đi, là mình không có sinh có tử, mình hết đến hết đi. Tại sao hết đến đi? Là bây giờ mình sẽ thấy rằng là tịnh độ không cần bước một bước. Bởi vì tịnh độ không có thể nào dùng bước mà đến được. Cho nên giờ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta có vãng sinh đi chăng nữa thì chúng ta cũng cái đôi chân của chúng ta cũng phải gửi lại thế gian này, một là vùi xuống dưới đất cho giỏi bỏ nó sơi, hai là tống vào trong lò thiêu thành tro đem ra rải, lấy chân đâu mà đi? Không lẽ bây giờ người nhà đốt cho mình cặp chân vàng? Thế thì mình đi lên thỉnh độ bằng gì? Đương nhiên đâu có phải bằng từng bước, đương nhiên là bằng tâm thức, chứ không phải là bằng từng bước, từng bước chân. Không phải như vậy, mà bằng chính cái vấn đề của cái sự tâm thức nó ứng. Cho nên là bây giờ đó là thế giới cực lạc nó hiện, mà mình thấy rằng mình không cần bước một bước, không đến không đi, có bước nào đâu, mà đã về cực lạc rồi. Cũng như mình nhớ kỹ lại đi, cố gắng nhớ lại đi, mình từ kiếp trước đến kiếp này đi mấy bước, cố gắng nhớ dùng. Nó từ mình mà nếu mình không nhớ được là hết ý đi chữa bệnh. Nếu mình nhớ lại xem, hay là hai người ngồi bàn tán với nhau, bảo ông đi nhanh chứ hồi xưa ông đi kiếp trước qua kiếp này ông đi 7 bước trổ tu đi tháng mới tới. Trường hợp đó là hai anh đang còn tranh luận nhau trên bàn nhậu. Không có ai đi từ cái kiếp trước qua kiếp này bằng bước hết, bằng mấy bước hết, bằng cái nghiệp thức của mình nó đưa mình đến. Rồi mai mốt cái nghiệp thức của mình nó kéo mình đi. Đấy, mình về cái Tây Phương nó cũng vậy. Như vậy thì Tây Phương là cõi tịch diệt, cho nên vì như vậy khi sinh lên Tây Phương, các vị Bồ Tát sinh lên Tây Phương ở trên bông sen đó, không có một Bồ Tát nào ở trên đó qua đời hết. Không có bao giờ mà A-di-đà phải tụng đám hết. Rồi thì trước khi đó Đức Phật A-di-đà với lại thanh chúng bu quanh hộ niệm là niệm gì? Nên nghĩ xem, đâu có chết chứ không phải tịch diệt là gì? Tức là không phải là sinh diệt, diệt dĩ sao? Đó. Nhưng mà chúng ta phải để ý cái tinh thần, giống như một bài giảng qua của tôi, chúng ta phải để ý vậy. Chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, đó là nói cho cái vấn đề rằng là từ cái thân này của mình cho đến cái tâm ở cái thân này của mình, nó đều là chư hành, nó đều vô thường, nó đều là sinh diệt pháp. Cho nên vì như vậy nó có luân hồi, cho nên có sinh có tử, hữu sinh hữu tử, hữu luân hồi, cho nên nó có luân hồi. Đó còn gọi là kết quả của tập và khổ nhị đế. Còn bây giờ bước qua cõi tịch diệt, diệt đế là chỉ cho sự tịch diệt, lạc. Đó là nói đến cái cõi lạc. Đạo của chư Phật đưa mình đến cái cảnh giới của lạc. Tại vì diệt là gì? Diệt là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, diệt này. Diệt đế, mà muốn diệt đế chỉ có một con đường thôi, hành đạo đế. Không có con đường thứ hai nha. Đạo đế trong đó bao quát rất là nhiều cái pháp môn của Đức Phật. Nhưng mà quan trọng nhất để bước lên cái vấn đề của đạo đế, đó là sự phát tâm. Cái sự phát tâm này nảy sinh từ cái tín là tin. Chư hành vô thường thì sinh diệt pháp là khổ. Chúng ta nên biết. Rồi cái gì mà gây ra tất cả những thứ đó? Đó là cái tâm tư ô nhiễm mà hôm qua tôi có giải thích, thuộc về tham sân si. Đó là nguyên nhân để đưa đến mọi cái hành vô thường thì sinh diệt pháp, mà nó nối kéo hoài. Cho nên đó là tập, nên biết, nên trừ. Phát sinh cái tín như vậy, nó mới phát sinh cái tin vào đạo của Đức Phật, là cái đạo nên tu hành. Và cái chỗ diệt kia là chỗ nên cầu. Cho nên bây giờ chúng ta có thể bị một thứ là chúng ta cầu cảnh của tịch diệt, nhưng mà chúng ta lại không tha thiết với sự tu đạo. Chúng ta chỉ ngồi một chỗ cầu cho cái tịch diệt nó đến với chúng ta. Giống như Đức Phật nói, không có một người nào ngồi cầu mà bờ bên kia nó đến. Không có ngồi cầu mà cực lạc chạy đến. Mình phải đến với cực lạc. Đức Phật chỉ còn mình đến, chứ không phải là Đức Phật chỉ cho mình gọi. Mình thể gọi mời mà cảnh kia tới với mình được. Mình phải đến. Đó là cái vấn đề đạo. Thì như thế, cái hành cái vấn đề đạo thì mới có thể đưa đến cái gọi là tịch diệt vi lạc được. Và như vậy thì chúng ta cũng hiểu. Thế trở lại thì sở dĩ mà quy kết cho thế giới cực lạc nó nằm ở phương Tây là tại vì nó có một cái tinh thần, cái tịnh độ có một cái tinh thần gọi là tịch diệt, là cảnh giới của tịch diệt. Cho nên không có một cái người nào mà sinh về tịnh độ mà còn chết được nữa, tại vì không còn có sinh diệt nữa. Mà khi không còn có cái sinh diệt nữa thì không còn có cái tâm của ngã chấp nữa, tức có nghĩa là vô ngã rồi, không có ngã nữa thì mới sinh tịnh độ được. Hay là sinh tịnh độ thì vô ngã, hay vô ngã thì sinh tịnh độ. Cho nên vì vậy Đức Phật có từ bi đến mấy cũng không mang được những cái như chúng ta lên tịnh độ được. Là bởi vì mang lên tịnh độ rồi thì chúng ta cũng chết tơi bời hoa lá trên đó. Là bởi vì nó vẫn có cái mầm của sinh tử, đó là ngã. Mình xả nó đi. Tâm mình hết ngã rồi, tâm mình chỉ còn có Phật thôi. Thế mới về tịnh độ được. Cho nên vì vậy nói là ở phương Tây. Ở phương Tây là ngấm chỉ cho cái vấn đề là tịch diệt vi lạc. Khi chúng ta hiểu thêm được cái vấn đề rằng là Đức Phật nói là ở tại thế giới phương Tây như thế đó, có cái nghĩa như vậy. Chứ cũng không có hẳn là thực sự ra là ở thế giới phương Tây mình phải dùng đôi chân hoặc phi thuyền hoặc là máy móc hoặc là cơ khí mà mình vượt có bao nhiêu cái không gian để mà mình tới được, không bao giờ. Có nó chỉ tới được bằng tâm. Cho nên dù khoa học kỹ thuật này có tiên tiến tất đến mấy đi chăng nữa, có chế được viễn vọng kính nhìn tới đâu đi chăng nữa cũng không thể thấy được. Cũng như bây giờ con kiến nó có văn minh tới đâu đi thì nó cũng thấy ở trong cái trí thức của loài kiến, tức là nó cũng chỉ tìm ra sâu bọ xác chết gì để nó na, nó cũng chỉ tìm ra được những cái nguồn lợi mà nó mong muốn. Bằng cái sự khoa học tiên tiến nó sẽ tìm ra được những cái nguồn lợi mà ứng hợp với nó, chứ nó không có thể nào mà có thể gọi là tìm ra điện thoại thông minh hay gì hết trơn, là bởi vì là cái nhu cầu nó không cần. Anh nó chỉ tìm nó như vậy thôi. Thì con người nó cũng chỉ có thể thấy được trong cái phạm vi của nó thôi. Nó không có thể nào mà thấy được cái phạm vi khác được. Cho nên là muốn thấy được tịnh độ không bằng viễn vọng kính, mà cũng không bằng một khoa học kỹ thuật nào có thể thấy được, mà chỉ thấy được bằng cái tâm thanh tịnh. Sư an lạc, cái công đức cũng chỉ thấy được bằng cái tâm đó. Không có thể nào dùng cái kính của Google nào đó, hay là dùng được một cái máy móc nào đó mà đo được mức hạnh phúc. Mà những cái thứ đó chỉ đo được bằng chính tâm linh của mỗi người, hay là nhìn, hay là nhận ra được của mỗi người. Như vậy thì hôm nay mà khi mà chúng ta mà đi tìm hiểu thêm về một tịnh độ, tức là mình có thể nói mình tìm hiểu thêm là mình lại cũng nói theo thuật ngữ của thế gian, nhưng mà thiệt ra là nó chỉ là một cái sự nghĩa là hiểu biết thêm về một cảnh giới tịnh độ mông mênh, không cần phương hướng, một tịnh cảnh giới tịnh độ gọi là biến nhất thiết xứ, chân chính tịnh độ. Chân chính tịnh độ không có giới hạn. Chư Phật làm sao có giới hạn? Tâm của Ngài như ban đầu tôi có giảng. Thì cảnh giới của chư Phật làm sao có giới hạn? Nhưng cảnh giới của những chúng sinh sinh về tịnh độ nó có thể có giới hạn là bởi cái lý lẽ rằng là có ba phẩm. Thế cái phẩm dưới thì nó giới hạn tới độ nó không thấy được Phật nữa mà. Thế như vậy thì khi chúng ta hiểu thì như thế thì chúng ta mới có thể bước qua cái vấn đề mà gọi là tìm hiểu thêm để thế giới phương Tây nằm tại phương Đông. Hoặc mình cũng có thể nói theo cái thuật ngữ thế gian là thế giới phương Đông. Còn không á, thì mình sẽ nhìn dưới một cái con mắt quảng đại thì mình sẽ nói là tôi nhìn ngó thế giới phương Tây qua hướng Đông. Tôi nhìn ngó Đức Phật A-di-đà qua cái tinh thần của một Đức Phật trị bệnh cho chúng sinh. Bây giờ gọi Phật là dược sư. Thì chúng ta sẽ thấy với cái tinh thần mà gọi là bình đẳng như vậy. Thì Đức Phật A-di-đà cũng có tính chất của dược sư. Pháp của Đức Phật A-di-đà cũng là pháp dược. Mà Đức Phật A-di-đà cũng là độ chúng sinh, tức là chữa các bệnh cho chúng sinh. Như hôm qua tôi có giảng, mà tôi nói đến cái vấn đề là Đức Phật có chỉ cho mình cái pháp môn an tâm. Pháp của Đức Phật là cái pháp để an, cho nên vì vậy nó gọi là pháp dược. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì khi chúng ta sẽ không có mang khởi trong tâm của mình một cái màu sắc của phân biệt mà phạm lỗi. Tức là mình phân biệt Phật này và Phật kia, mình phân biệt cảnh này và cảnh kia, xong rồi mình so đo, xong rồi mình nói là mình thích Phật này hơn Phật nọ, vân vân. Rồi mình sẽ đem Phật ra mình so sánh như vậy. Thế nên tôi thích Phật này Phật kia, rồi mình tranh cãi. Mà tôi cũng thường nghe nói rằng là mấy Đức Phật kia có hứa tiếp dẫn không? Vợ A-di-đà mới tiếp dẫn, cho nên tôi quy A-di-đà. Nói ví dụ vậy nó mà. Thế cái đó là tôi cũng có nghe rồi, chứ không phải là tôi không có nghe. Cho nên tôi nói như vậy tổ chất, bởi vì họ chẳng hiểu một tí nào. Trong kinh Quán Đảnh, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát thưa thỉnh với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, mười phương ba đời nhất thiết chư Phật đều thề nguyện độ tận chúng sinh, tại sao Như Lai không tán thán, mà Như Lai chỉ riêng tán thán Đức Phật A-di-đà ở cõi phương Tây? Đức Phật đáp: Phổ Quảng, không nên biết, chúng sinh đa căn, nó đa căn, cho nên vì như vậy nó cái căn cơ của nó khác biệt nhau, thành ra cái sự mà lựa chọn của nó phức tạp cái lắm. Cho nên nếu bây giờ mà tôi khen Phật này, xong tôi khen Phật nọ, tôi khen Phật kia, cái là nó chia bè, cái là nó theo nhóm, nó theo Phật này, cái này là tôi còn mang tay thêm, chứ Đức Phật mới dùng cái từ chia bè nhé. Rồi nó, tôi nói theo thuật ngữ thế gian, thuật ngữ của chúng ta để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Nó chia phe trên nhóm, xong rồi nó đả đảo phe kia, rồi phe này cũng giống như thiền với tình đó mà, thiền nó chê tình chê thiền, nó ví dụ cái như vậy đó, mà đó là thiền chê tình, tình chê thiền, còn may còn không nó lôi Phật ra nó chê. Giống như ông hòa thượng có hai anh thị giả, thì hòa thượng để cân bình, hòa thượng nói là mỗi ngày nó một hai thị giả đồng lên đấm bóp, mà anh thị giả A đấm chân phải, anh thị giả B đấm chân trái, mỗi anh quản lý một chân cho nó công bình. Một bữa hai cái anh thị giả A B đó nó xung đột, nó cãi nhau, nó mâu thuẫn, nó hậm hực, nó bực nhau, nó thù nhau, nó tức như hôm qua tôi mới diễn tả, khi mà nó sân hận lên rồi chỉ có một thuốc để chữa cái sân hận đó, đó là phải làm sao cho đối phương phiền não đau khổ. Cho nên nó mới nghĩ, nó vác nguyên một cái tảng đá nó vào cái anh chàng thị giả A là chân phải, nó vào cái nó vác tảng đá nó đập bể cái đầu gối chân trái của thị giả B. Ông thầy đau muốn chết, nó đập một cái ông thầy nhiều, thằng này sao tự nhiên vô đập chân mình, nó đập xong rồi nó hả dạ nó đi ra, ông thầy đau quá là anh thị giả cái vào, ông thầy nói thằng kia nó mới đập chân thầy, nó mới đập cái gáy này. Anh này bảo đúng là thằng kia là nó chơi mình rồi, cho nên vác một gạch vô đập luôn cái chân phải của thằng kia luôn. Ông thầy què hai chân, hai cái thằng nó sân hận nhau, ông thầy què hai chân. Thế bây giờ hệt như bây giờ Phật cũng sẽ bị như vậy. Nó phỉ báng Phật. Phật anh hả? Phật anh biết gì? Thì dù vậy ha, Phật tôi mới ngon. Đại khái kiểu như vậy đó. Đó là chết rồi. Thành ra rốt cuộc là Phật bị nó đập chân không hả? Mà nó gây nhau, nó giận nhau, nó giận nhau ấy, thì nó phang Phật. Cho nên nói tóm lại thôi, đó là tôi chỉ có nói tóm lại cái ý của Đức Thế Tôn khi trả lời người Phụ Quản. Cho nên để cho chúng sinh á, đó, nó không có cái gì chọn lựa. Cũng như hôm nay một lát nữa xuống đây ăn chỉ bún rau, không có chọn gì hết, ai cũng một tô bún rau. Còn để bún này bún nọ cái ngồi như suy nghĩ rồi cái nó ăn cái bảo anh ăn bún điều chứ bún rau mới ngon, chở cái của anh nó chứ ẹt nó mất công. Thành ra nó một món thôi, một món một thôi, anh nào nó bình đẳng, ngon là giống nhau, dở giống nhau, còn không cái là bắt đầu nó phân chia. Cho nên cái ý của Đức Phật nói với ngài Phổ Quảng, thằng Long phải hiểu như vậy. Cho nên Như Lai riêng nói một cảnh thôi, riêng nói A-di-đà thôi. Hơn nữa, cái chữ A-di-đà nó có một cái nghĩa rộng. Nghĩa A-di-đà, Amitabha, nó có cái nghĩa là vô lượng, dịch ra là vô lượng. Cho nên khi mình niệm Amitabha Buddha là mình niệm vô lượng Phật. Vô lượng Phật đây có nghĩa là mình niệm cái vị Phật tên vô lượng, mà cũng có nghĩa là mình niệm vô lượng Phật. Nên mình niệm Nam Mô hết thảy Phật. Nếu mà dịch chữ vô lượng là vậy đó. Nên nó quy hết thảy Phật là nhất thiết, tức nhất, nhất tức nhất thiết. Thành ra niệm như thế đó, niệm Amitabha là niệm Nam Mô hết thảy Phật, mà cũng là Nam Mô Phật hết thảy. Đức Phật mang tên như vậy, mà cũng là hết thảy Đức Phật. Thì hết thảy Đức Phật cũng như một Đức Phật đều y hệt nhau, đều cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm, nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên, cho nên cảnh giới y chang nhau. Cho nên cảnh giới giống hệt nhau, hạnh nguyện y nhau. Cho nên một Phật cũng như vô lượng Phật cũng như một Phật, bình đẳng không sai khác. Nhằm cái ý đó nữa, nhằm cái ẩn ý đó trên, cho nên mới chọn cái tên Amitabha Buddha mà nói. Và vô lượng Phật đều tịch diệt, cho nên nói vô lượng Phật đều ở Tây Phương, là với cái ý như vậy hết. Thế thì chúng ta biết rằng cái chữ Tây Phương nó chỉ có nhằm, thật sự nó là nhằm cái nghĩa của cái chữ tịch diệt mà thôi, chứ không dứt khoát được thế giới phương, thế giới cực lạc ở phương Tây. Mà tôi xin thưa là thế giới cực lạc ở phương Đông cũng có, ở phương Nam cũng có, phương Bắc cũng có, mà thế giới cực lạc nữa là biến nhất thiết xứ, chỗ nào cũng có cả. Cho nên người ở phương Đông, người ở phương Tây, người ở phương Nam, người ở phương Bắc đều không đi một bước mà vẫn tới được cái gọi là phương Tây, tịnh độ. Như vậy thì rõ ràng là tịnh độ cũng nằm ngay ở phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam thì có hết đó. Chứ còn nếu không, những người mà ở phương Tây lời có đi gần, mấy người ở phương Đông là lỗ nhất, là đi xa gần chết. Ở mấy người ở phương Bắc, phương Nam còn hơi xa xa, chứ mấy người ở phương Đông là xa. Cho nên ở đây là phương nào chịu khó dọn nhà đi. Nhưng mà chứng tỏ là bất luận là mình ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc gì đó thì cũng không cần một bước cũng vẫn tới được tịnh độ. Như vậy thì rõ ràng rằng là tịnh độ gần phương Nam, tịnh độ gần phương Bắc, tịnh độ gần phương Đông, tịnh độ gần phương Tây, tịnh độ gần mọi nơi, hay nói khác hơn, tịnh độ ở khắp mọi nơi. Đó là những cái điều mà cái người mà học tịnh độ đôi khi nó phải thông suốt và phải hiểu như vậy để cho cái tâm trí về tịnh độ của mình nó đúng nghĩa của tịnh độ là nó vô tận, là nó vô biên, chứ nó không phải đang là chỉ là một cái cõi, một cái lãnh thổ, một cái trụ xứ. Rồi thì mình biết cái thế giới tịnh độ nào đó nó cũng là cái vấn đề mà gọi rằng là tịch diệt, nó gọi là một cái vấn gọi là lạc. Cho nên bởi vì rằng nó là tịch diệt, nó là cái cõi không có sinh tử, cho nên một khi mà sinh về cái cõi Phật rồi, cảnh giới của Phật rồi, thì rằng là vô sinh, vô tử, vô khứ, vô lai. Cho nên mình thấy Quan Âm có đến đi, nhưng mà thực tình đối với Quan Âm thì Quan Âm có đến đi bởi vì quan thân của Quan Âm biến nhất thiết xứ. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy thì chúng ta mới thấy là thiền sư mới hay ví von bằng cách như vậy. Như Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư là một vị thiền sư chứ danh của thiền tông, nổi tiếng, khét tiếng, coi như là tổ sư thiền được sáng lập bởi Ngài Huệ Năng, mà được phát dương do nơi Ngài Mã Tổ. Mã Tổ gọi Ngài Huệ Năng là sư ông, đó là Mã Tổ đạo nhất, là môn đồ cao đồ của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nam Nhạc Hoài Nhượng là cao đồ của Ngài Huệ Năng. Mà khi Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng tới thọ giáo với Ngài Huệ Năng á, thì Ngài Huệ Năng mới nhìn thấy Nam Nhạc Hoài Nhượng là tiên đoán liền. Mà sau này dưới trướng của ông á, có một con ngựa đạp nát thiên hạ. Về sau này Nam Nhạc Hoài Nhượng đụng với lại một ông thiền sư bụi đời, tức là cũng gọi là du tăng. Rồi thì cái vị thiền sư này, tức là Mã Tổ á, đạo nhất đó, pháp danh là đạo nhất, mới đến cái vùng núi Hành Sơn, là một trong ngũ nhạc của Tàu, rồi mới ngồi ở gần Tam Sinh Tháp. Tam Sinh Tháp là tháp của Ngài Huệ Tư Đại Sư. Cái tháp Tam Sinh ở đây tôi cũng nói thêm, mà cái tháp Tam Sinh Tháp đó là coi như là ba đời nó chôn ba người, ba vị tăng tới vùng đó tu. Một vị chết rồi, xong rồi người ta chôn ở đó, rồi sau đó một thời gian có một vị thứ hai, sau thời gian dài có một vị thứ hai đến tu ở đó, chết người ta chôn, và sau đó một thời gian dài nữa có vị thứ ba tới đó tu, chết ta chôn tiếp. Nhưng cái vị thứ ba này là Ngài Huệ Tư Đại Sư, là coi như rằng là thầy của Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư là người mà được coi rằng là lập nên cái gọi là Thiên Thai Giáo Quán Tông, thuộc về Pháp Hoa Tông. Nhưng mà Pháp Hoa Tông là thưa nói thường thường là Ngài Huệ Văn là sơ tổ, nhị tổ là Huệ Tư, tam tổ là Trí Giả. Thì Ngài Huệ Tư này khi chết, khi viên tịch á, thì Ngài mới nói cho mọi người biết rằng hai cái thân của hai vị tăng quá khứ chết mà chôn đây là quá khứ của Ngài. Ngài đến đây tu chết, rồi người ta mới thác sinh, tái sinh trở lại đây tu chết, rồi tái sinh trở lại đây tu đời thứ ba đắc đạo. Là Huệ Tư bây giờ người ta mới xây ba cái mộ đó nhập lại một, thì gọi nó là Tam Sinh Tháp. Thì đạo nhất thiền sư tới cạnh cái Tam Sinh Tháp đó ngồi tu, ngồi thiền. Thì Tam Sinh Tháp đó ở gần chùa Phúc Nghiêm Tự. Phúc Nghiêm Tự là đạo tràng của Nam Nhạc Hoài Nhượng, thất tổ của thiền tông, được coi là như vậy đó. Thì Hoài Nhượng nó biết rằng là con ngựa mà đạp nát thiên hạ nó tới rồi, cho nên bây giờ đi điều ngự nó thôi. Cho nên Ngài Hoài Nhượng mỗi ngày vác cạch ra gần Tam Sinh Tháp, chỗ của đạo nhất đang ngồi tham thiền, mài kẹt kẹt, ngồi đối diện với anh mài mài. Ngày đầu đạo nhất nói gì, ngày hai, ngày ba thét, rồi đạo nhất động tâm, ngồi thiền mà động tâm. Ý cái ông này, ông tăng này quái, ngày nào cũng đi mài gạch, không biết ông mài làm gì, cho nên thắc mắc lắm. Rồi một hôm mới chịu nổi nữa, hỏi chứ là sao ngày nào cũng mài gạch, cũng mài gì. Nghe bảo tôi mài gạch cho nó thành gương. Mã Tổ bảo giỡn, mài gạch mà thành gương chưa từng thấy. Cái Hoài Nhượng mà chứ ông ngày nào cũng ngồi đây làm gì, mà tôi tọa thiền, không tọa thiền làm gì, tọa thiền thành Phật. Đấy, cái bảo tọa thiền mà thành Phật, giỡn, chưa từng thấy. Phật đâu có do ngồi mà thành, Phật do ngồi thành hồi nào. Đó. Rồi Ngài đạo nhất mới nói, cái vấn đề thành Phật là điều tâm. Nhưng mà giờ tôi hỏi ông chứ, bây giờ nếu mà cái xe đó, xe bò của ông á, mà nó không chịu chạy, thì ông lấy roi ông quất xe hay ông quất bò? Mã Tổ nói, ôi thì dĩ nhiên quất bò chứ sao quất xe. Thì ngài Hoàng Nhất nói cũng vậy, nếu mình tu tập nó mà không có thấy thành Phật, mình thúc tâm chứ sao mình thúc thân. Mình đâu có ép cái thân của mình mà mình có thể thành được, mình phải điều ngự cái tâm của mình. Tâm mình là con bò, thân mình là cái xe. Tại sao mình biết mình muốn cho xe chạy, mình đi đánh xe không vậy, mà mình không đánh bò? Mình muốn cho mình tinh tiến là mình phải điều phục cái tâm của mình, chứ không phải là mình chỉ có ép cái thân của mình, ép cái xác của mình thôi. Thì ngài Má Tổ nghe xong thì thấy có lý, và khăn gói quả mướp về Phúc Nghiêm Tự theo theo ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng tu tập, rồi sau này trở thành chữ danh. Thì ngài chữ danh còn hơn sư phụ, ngài là đạo nhất tiền sư, ngài có mấy vị cao đồ Bách Trượng. À, nổi tiếng lắm, Bách Trượng Hoài Hải này, Nam Tuyền Phổ Nguyện. Nam Tuyền là thầy của Triệu Châu, Triệu Châu được coi như cổ Phật. Bách Trượng là thầy của Hoàng Bá, Hoàng Bá là thầy của Lâm Tế, Lâm Tế là tổ của Thiền Tông, Lâm Tế Tông. Mà đa số chúng ta ở đây là đều là hậu duệ của Lâm Tế, của dòng Lâm Tế. Bởi vì ở đây tất cả quý thầy lớn ở đây đều là Lâm Tế Tông hết, từ Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Tánh Thiệt, Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng Chí Minh, tôi, Thầy Nhất Trơn, thấy đều Lâm Tế Tông, đều là Lâm Tế Tông hết. Có khác nhau là khác cái, có cái ngành, tức là cái ngành, cái nhánh mà Hòa Thượng Như Điển hay là Hòa Thượng Chí Minh, Hòa Thượng Nhất Trơn, tôi là một, là một cánh, thì gọi là Lâm Tế Chính Tông. Còn cái cánh mà bên Hòa Thượng Tánh Thiệt với lại Hòa Thượng Minh Tâm đó là Lâm Tế, nhưng mà dòng Liễu Quán, là dòng Liễu Quán. Thành ra như vậy thì đệ tử của mấy hòa thượng ở Âu Châu này nó thấy đều là Lâm Tế con cháu hết trơn. Thì chúng ta hiểu là Lâm Tế là đệ tử của Hoàng Bá Hy Vận. Hoàng Bá Hy Vận là đệ tử của Bách Trượng Hoài Hải. Bách Trượng Hoài Hải là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Và như vậy thì chúng ta biết rằng là, nhưng mà trong không người nào mà vượt qua khỏi cái phong độ của Ngài Đạo Nhất được hết. Cho nên Ngài Đạo Nhất là cha đẻ ra cái màn mà hỏi đạo là đấm đá. Đó. Trước đó không có cái màn đó, nhưng mà đến Mã Tổ là đủ hết, từ đấm đá cho đến rằng là nói năng bình thường, nghĩa là ngài tùy theo căn cơ mà thôi, mà ngài hành xử thôi. Thế thì trở lại ngài Mã Tổ Đạo Nhất, một hôm vào trong chùa và trong chính điện khạc đã là gọi là bị cấm rồi, ở trong chính điện nó không có được khạc. Khạc xong tiền nó nhổ luôn, mà lại đâu có phải là nhổ cái bẹt dưới này đâu, nhổ cái bẹt vô trong tượng Phật, toàn thể tăng đều thất kinh hồn vía. Ông này nó phạm thường mạo muội, tại sao ông dám nhổ vào trong tượng Phật, tại sao ông dám nhổ, ông sợ đọa lạc, ông dám nhổ vào trong tượng Phật. Má Tổ: ủa vậy hả? Vậy mấy ông chỉ dùng cho tôi cái chỗ nào không có Phật đặng tôi nhổ. Vậy chỉ dùng chỗ nào không có Phật để tôi nhổ. Đó là Ma Tổ muốn dạy cho mấy ông này một cái bài pháp, mà đừng có bắt chước nhau. Giống như đi coi hát xiếc á, coi đi hát xiếc thì hát xiếc làm hay thiệt, nhưng mà cấm bắt chước. Bắt chước là đi bệnh viện, cũng như đây bắt chước là xuống địa ngục giáng chịu. Đó. Cái kia người ta là tổ sư. Tổ sư cái kia người ta là chuyên viên về nhào lộn, cho nên người ta nhào lộn mà không có té bể đầu. Còn mình mà mới lộn chứ chưa có nhào là nó vỡ đầu rồi. Cho nên cấm bắt chước, nó nghe thôi. Đó là đây chỉ là cái bài học thôi, là ngài Mã Tổ nói với chư tăng: nếu vậy thì mấy ông làm ơn chỉ dùng cho tôi cái chỗ nào không có Phật để cho tôi nhổ. Biết nhổ chỗ nào bây giờ? Cái ý như vậy, tức là Phật biến khắp hết, chỗ nào cũng có Phật cả. Tại vì thân của Phật nó là Pháp, mà nhất thiết Pháp giai thị Phật Pháp. Vậy thì tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Vậy thì tất cả Pháp đều là Phật không? Mà nếu tất cả Pháp đều là Phật thì có cái gì ngoài Pháp đâu? Như vậy thì cái gì cũng Phật. Đấy, do đó để cho chúng ta hiểu như vậy, thì Phật thì thân Phật đã biến khắp như thế, cho nên là cảnh giới của Phật cũng biến khắp như vậy. Phật tới đâu thì cái cảnh giới đó của Phật đi theo Phật tới đó. Một người nhà giàu họ tới đâu thì cái cảnh mà hưởng thụ nó đi theo đó. Cho nên họ tới một cái chỗ nghèo thì cái người nhà giàu đến một chỗ nghèo, cái người nhà giàu đó vẫn được hưởng. Người nghèo đến chỗ nhà giàu vẫn cùng đinh. Người nghèo vào trong một cái dinh thì vẫn nằm ở chuồng heo. Còn người giàu mà nó tới một cái làng thôn quê thì nó vẫn nằm ở trong một căn nhà tốt nhất ở đó. Đó gọi là cái phúc báo nó đi theo cái người đó, tức là đi theo cái tâm của người đó. Cái phúc báo nó từ tâm mà ứng hiện, mà hoàn thành. Cái tâm cùng đinh, tức là do nơi cái tâm nó tâm ô nhiễm thì tự nhiên tới đâu cảnh giới cũng ô nhiễm. Còn cái anh mà có phúc á, anh tới đâu cái cảnh giới của anh nó cũng thành phúc. Cho nên chư Phật tới đâu chỗ đó là Niết Bàn, chứ không phải Đức Phật rời Niết Bàn thì Đức Phật phải lo ngày về Niết Bàn. Nếu mà tôi đến đây với quý vị gần tuần lễ rồi tôi phải đi về, chứ không Niết Bàn có người trông. Nói là Đức Phật đi tới đâu chỗ đó là Niết Bàn, chư Phật tới đâu chỗ đó là Niết Bàn, chư Phật tới đâu chỗ đó là đạo tràng. Đạo tràng của chúng ta là một cái chỗ cố định, là một cái nơi như thế vậy thờ phượng. Còn đạo tràng của chư Phật, chư Bồ Tát chính là cái trí tuệ của mấy ngài. Cho nên chư Phật không có đạo tràng giống mình. Chư Phật ngồi bên bờ sông thành đạo tràng. Chư Phật ngồi dưới cây xoài thì vườn xoài trở thành đạo tràng. Chư Phật ngồi đồi chỗ, chư Phật ngồi dưới cây Yamala thì cái vườn Yamala nó trở thành đạo tràng. Chư Phật lên trên đỉnh núi ngồi thì đỉnh núi trở thành đạo tràng. Bất cứ chỗ nào Phật đến nơi ấy là đạo tràng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đạo tràng theo sát Đức Phật, tức là cảnh giới của ngài luôn luôn theo sát ngài, ngài đâu có lìa đạo tràng. Còn chúng ta ở đây thì đi là lìa đạo tràng. Còn Đức Phật đi đâu đó là đạo tràng. Cho nên ngài ngồi cái chỗ nào cái chỗ đó là đạo tràng, hay là không cần gì, chẳng cần phải để tượng Phật nữa, ngài ngồi đó rồi, nó cũng chẳng cần phải thắp nhang thắp đèn nữa, không cần, mà vẫn trang nghiêm hơn hơn bất kỳ một đạo tràng nào tốn tiền tỷ. Với cái sự hiện diện của mấy ngài đó, với cái trí tuệ, với cái từ bi, thành ra mình như vậy thì mình thấy là đạo tràng đã theo sát ngài, đạo tràng là cảnh giới của ngài, tức là cái cảnh giới độ sinh, cái cảnh giới của pháp dược, của bố thí pháp dược, của bố thí pháp, của bố thí vô úy, lúc nào cũng theo ngài. Mà thân ngài khắp nơi thì đạo tràng khắp chốn, chuyện đó là dĩ nhiên. Như vậy thì mình phải hiểu cái tinh thần rằng là do đó mà người ta mới nói rằng là duy tâm tịnh độ. Tại vì cái tâm thanh tịnh thì thấy được tịnh độ, cái tâm thanh tịnh thì đi đến được tịnh độ, chứ không phải là cái chân đi đến, không phải răng đi đến. Như là người ta nghĩ là người ta chỉ cần niệm Phật nó thì tịnh độ đến, hay người ta đến tịnh độ bằng cái sự môi miệng ta niệm. Nếu như vậy nó thì trên tịnh độ toàn là răng với môi, ở trên đó không. Còn thân hành thì thân đâu được đến, chỉ có khẩu hành thì khẩu đến thôi, đến rốt cuộc là toàn là răng. Chỗ đó chắc hạt với lại chúc phục. Như vậy á, chúng ta hiểu rõ như vậy thì bây giờ chúng ta mới có thể khuếch trương cái thế giới phương Tây sang phương Đông. Và khi chúng ta học cái tịnh độ phương Đông, chúng ta không có cảm giác như là chúng ta sợ như là nhiều người tu tịnh độ hay nhiều người dạy tịnh độ cứ cảnh cáo mình là không có được tụng kinh gì khác, không có được niệm cái gì tịnh độ gì khác, chỉ thuần chỉ tối ngày là chỉ có tây phương A Di Đà mà thôi. Thì chúng ta sẽ không có bị cái bệnh giới hạn mà hạn hẹp và hẹp hòi cái tâm khí như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái tâm rộng rãi để chúng ta có thể thấy rằng là tôi hồi xưa tôi chỉ có nhìn thấy tịnh độ ở phương Tây, Tôi nhìn thấy thế giới cực lạc ở phương Tây, hôm nay tôi tập nhìn thế giới cực lạc ở phương Đông, và tôi còn tập nhìn thế giới cực lạc ở phương Bắc, phương Nam, bất kể phương nào, tôi cũng đều thấy cực lạc cả. Như vậy thì là cực lạc hiện tiền. Hiện tiền có nghĩa là tôi quay hướng nào nó cũng hiện tiền, mà tôi không phải nhất thiết là phải quay cái hướng đó tôi mới thấy, và không phải nhất thiết là tôi phải ở trong cái phạm vi như thế thì mới gọi là cực lạc. Mà đây cực lạc biến khắp mười phương, cho nên tôi thấy cực lạc ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, và tôi có thể ở cực lạc ngay ngoài phương Tây. Và cõi cực lạc như vậy mới giá trị, cõi cực lạc như vậy mới xứng đáng, mà mới là giá trị. Nếu mà chúng ta mà biết ca ngợi cực lạc, không phải chỉ biết ca ngợi cái sự mà hưởng của cực lạc hay là giàu sang của cực lạc, là đất toàn bộ bằng vàng, không phải, hay là ở trên đó không biết khổ chỉ có sướng, không phải, mà chúng ta ca ngợi cảnh giới cực lạc là qua cái tầm phạm vi mà an lạc nó đem đến, cũng giống như đang đem đến cho mỗi một chúng sinh hay cho toàn thể chúng sinh, độ chúng sinh. Cực lạc là một tinh thần đem an lạc đến cho chúng sinh, mà không phải chỉ một chúng sinh, mà đem đến cho hết thảy thập phương pháp giới chúng sinh. Cho nên cực lạc có mặt ở mọi nơi, bởi vì mười phương pháp giới chúng sinh cần cực lạc, nơi nào cần thì cực lạc có. Nói đâu khó có cực lạc. Có một ông thắc mắc, ông hỏi tôi mà sao cái câu nói đó nó kỳ lạ như vậy. Thế này, đâu cần thanh niên có, ở đâu có cần thanh niên có, tức là thanh niên có không có cũng đâu cần. Đâu khó có thanh niên, tại vì đâu có khó có thanh niên, thanh niên nhan nhản ngoài đường, cho nên đâu cần có thanh niên. Ông chú thích như vậy đó. Ông mà nói như vậy để hàm nghĩa gì? Trong khi người ta nói là đâu cần có thanh niên, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tức là đâu cần, nơi nào cần thì thanh niên có mặt, nơi nào khó khăn thì thanh niên tới. Nhưng mà bây giờ ngược rồi, nơi khó thanh niên rút, đâu cần thanh niên trốn. Bây giờ thì nó thành như vậy. Thành ra cái kia cũng vậy, ở đâu cần thì có cực lạc, ở đâu khó khăn thì có thanh chúng của cực lạc hiện diện. Có như vậy mới tiếp dẫn rộng rãi, mới phổ quát chứ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà về trên cực lạc mà đại đa số thanh chúng đều chối từ cái chuyện mà là vào cảnh khó để độ chúng sinh, thì thử hỏi rằng là cực lạc chỉ có thành trở thành rằng là có bao nhiêu đó người giới hạn hết rồi, bởi vì đâu có tiếp dẫn thêm. Rồi cũng cả ngày ngồi xung quanh A Di Đà nói tiếp thêm chi, đông mệt mấy thầy trò mình nó vui rồi. Nếu phải nói là đâu cần thì cực lạc có, đâu khó thì có thanh chúng. Nơi nào khó khăn độ, cương cường khó độ đó, thì có thanh chúng, có Bồ Tát. Nơi nào bất an, cần có cái sự an, đã có tịnh độ. Cho nên vì vậy, đương nhiên tịnh độ phải ở khắp mười phương, phải ở khắp mười phương. Cho nên chư thanh chúng cũng không có đi, mà vẫn đến Ta Bà. Không có về, mà vẫn trở lại Tây Phương. Cho nên vì như thế tiếp dẫn vô số mà không hề có đến có đi, bởi cực lạc ở có khắp nơi. Thì cái đầu tiên hết thì chúng ta phải hiểu như vậy, để rồi cái bước thứ hai thì chúng ta mới có thể là khuếch trường cái thế giới cực lạc theo đúng cái tinh thần như vậy ở phương Đông hay ở trần gian. Tịnh độ được những nhà mà học giả Phật học nghiên cứu về tịnh độ phân nó làm ba hệ, gọi là ba hệ tư tưởng của tịnh độ, đó là hệ Tây Phương, hệ Đông Phương, hệ Nhân Gian. Nhân gian tịnh độ, hệ Nhân Gian tịnh độ thì lấy giáo chủ đó là Di Lặc, hệ Đông Phương giáo chủ là Dược Sư, hệ Tây Phương giáo chủ nó là Di Đà. Thì thì thật ra tuy ba mà một, tuy một mà ba. Tức là gọi là tổng hợp lại là cõi Phật là all in one. Mọi thứ là trong một thôi. Rồi thì chúng ta tạm dừng ở đây. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.